Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy cùng toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp Kinh Di Ma Cật. Mình sinh hoạt trong cái ngày 7 tháng 3 năm 2021. Tất cả chúng ta đồng câu hội học kinh Kinh Di Ma Cật sở thuyết. Thì vừa rồi thì quý Phật tử học Đức Phật bảo các vị tỳ kheo để đi thăm bệnh ngài Di Ma Cật, nhưng mà các vị từ chối hết. Bây giờ ngài mới nhờ đến ngài A Na Luật coi ngài có đủ khả năng để ngài đến thăm bệnh ngài Di Ma Cật hay không. Thì đó là cái bản kinh này thì tôn vinh cái sự giác ngộ, chứ không có câu nặng về cái hình thức. Bởi vì Di Ma Cật thời bây giờ chỉ là một hình thức, chỉ là cư sĩ thôi, còn các vị tỳ kheo là những vị đã xuất gia rồi. Cho nên chính vì vậy đó là khi mà đi đến thăm bệnh, nhưng mà cũng cảm giác sợ hãi. Ngài Di Ma Cật là cái người có nhiều cái khả năng về biện thuyết cũng như là cái sự giác ngộ, cho nên mới nói là cái thời Đức Phật, cái thời Đức Thế Tôn, ngài rất là bình đẳng. Cho nên ngài nói trong cái giáo đoàn của ngài đó là tứ chúng đó, là có tỳ kheo ni, u và tắc, u và di, tức là bốn chúng này bình đẳng như nhau. Tuy nhiên cái người xuất gia thì cái phạm vi thì nó khác hơn chút, nhưng mà thật ra thì cái đạo gọi là đạo tâm, chứ chưa bao giờ nói là đạo thân. Ví dụ như bây giờ quý vị mà có nghe ai nói là đạo thân bao giờ không? Nếu mà nói đạo thân thì mấy cái người mẫu hoa hậu rồi đó là ngon hơn, bởi vì mấy thầy tu thì cũng đâu có đẹp bằng những người đó. Cho nên đó, nếu mà làm cho thân mà nó tốt á, thì những người đó họ làm tốt hơn mình. Cho nên mới nói đạo chính là đạo tâm. Đó là người nào có cái tâm đạo thì đây mới là cái người đệ tử của Phật chân chánh. Cho nên đó, nhiều khi mình cứ nghĩ là cái từ mà tỳ kheo là chúng trung tôn đó, chúng tôn trung tôn tức là đệ tử chân chánh của Đức Phật, nhưng mà cũng chưa chắc. Có nhiều người xuất gia rồi nhưng mà họ lại đạo tâm họ không có, họ theo những cái sống những người thế gian. Thì như vậy đó là những vị này cũng chưa có gọi là có đạo tâm, thì cũng chẳng phải là đệ tử Phật chân chánh. Cho nên đó, là nói là đệ tử Phật chân chánh là cái người phải có cái đạo tâm, mà cái đạo tâm đó thì nó không có ấn định là cái người xuất gia mới có, còn người tại gia không có. Bởi vì người nào cũng có tâm hết, mà trong tâm vốn dĩ đã có đạo, nhưng mà người nào mà sống được với cái tâm đạo này thì người đó trở thành cái người đệ tử của Phật là chân chánh thôi. Cho nên có nhiều người cư sĩ sống rất là hiền thiện, nhưng mà có nhiều người xuất gia rất là hung dữ. Cũng có luôn. Ta nói thầy chùa lửa đó, đó là nó vẫn có chứ không phải là không có. Đó là cái chỗ mà thời Đức Phật mới nói là cái tinh thần của Đức Thích Ca rất là bình đẳng. Bởi vì đó là Ngài sống trong cái xã hội đó chia ra bốn cái giai cấp, đó là Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Vệ Xá và cái hàng Thủ Đà La. Nhưng mà Ngài săn bằng hết, thì Ngài đã săn bằng cái xã hội đó như nhau hết, nghĩa là ai đến xuất gia thì cũng được xem như nhau. Giống như là trong giáo đoàn của Đức Phật có rất nhiều người mà giai cấp thấp, như là Ngài Ubali, Ni Đề. Ni Đề là cái người đi hốt phân, còn Ubali chỉ là cái người thợ hớt tóc, nhưng mà thuộc về cái giai cấp là thứ tư, là Thủ Đà La, tức là thấp nhất. Nhưng mà khi mà Ubali mà đi vào trong giáo đoàn xuất gia thì Đức Phật là tuy là tới sau, nhưng mà Đức Phật biểu các vị vương tử đó ngồi yên tĩnh để quán chiếu coi mình có nên đi tu hay là không suốt tuần lễ. Riêng Ngài Ubali thì cho vô xuất gia trước. Thì xuất gia trước á, thì được làm sư huynh. Thì những cái vị mà vương tử á, sau tuần lễ đó thì mới được xuất gia. Thì xuất gia sau, nhưng mà theo cái luật thời bây giờ là những người xuất gia sau thì phải đi đến đảnh lễ những cái bậc vị tỳ kheo. Với thời Phật thì xuất gia là thọ giới tỳ kheo luôn, cụ túc đầy đủ luôn, chứ không phải như mình bây giờ là phải trải qua là 2 năm hay là 5 năm, 3 năm hay là 5 năm. Tỳ kheo đàn ông thì người nam thì xuất gia rồi 3 năm sau mới thọ giới tỳ kheo, còn người nữ thì tới 5 đến 6 năm. Nhưng mà thời Đức Phật thì xuất gia thọ giới tỳ kheo luôn. Thì những vị mà mới xuất gia thì phải đến đảnh lễ các vị tỳ kheo. Thì các vị vương tử khi đến đảnh lễ Ngài Ubali đó xuất gia trước mà là sư huynh, thì họ đều khẩn hết. Có nhiều người do dự không thể làm được, mà Đức Phật nói không làm được là không được xuất gia, cho nên mới là bấm miệng, bấm môi, bấm bụng để mà lễ bái Ngài Ubali, thế là để phá đi cái ngã của giai cấp cao. Thì như vậy đó, là cái thời đó là Đức Phật Ngài đối với xã hội Ngài còn bình đẳng, thì đừng nói chi là trong giáo đoàn. Nên bây giờ nhiều khi sau này cái mình ở tu thời gian lâu, cái mình có cái sự phân biệt người xuất gia là hơn người cư sĩ, vân vân. Nhưng mà Đức Phật Ngài không như vậy đâu. Ngài nói là đạo vốn dĩ là đạo tâm, người nào có tâm đạo tức người này là đệ tử Phật, Phật chân chánh. Cho nên là Ngài Di Ma Cật là một người cư sĩ, nhưng mà Ngài có cái tâm đạo lớn, cho nên vẫn được tôn trọng. Mà Ngài biểu các vị tỳ kheo đến thăm bệnh, mà bản thân các vị tỳ kheo cũng cảm giác là mình không có đủ khả năng để mà đến thăm bệnh Ngài Di Ma Cật, thì mới thấy là thời Đức Phật tôn vinh cái sự giác ngộ, chứ không phải như chúng ta bây giờ mình đặt quá nhiều cái hình thức, cho nên là phân chia ra đây kia. Nên thì vậy đó, là cái mà cái mình cũng lâu mình phải nghiền ngẫm lại. Tu thời gian có giai cấp, mà tu càng lâu giai cấp càng lớn. Ví dụ như mình tu 10 năm rồi 20 năm lên thượng tọa, lên hòa thượng rồi phải đối xử nó khác, đúng không? Còn đối xử ngang ngang thì có vẻ như là hơi buồn lắm. Đó là cái chỗ mà mình thấy là mình bị cái giai cấp nó quá cao, cho nên tu càng lâu cái ngã nó càng to đó. Mà cái ngã nó càng to thì lại là trái đạo, cho nên nó tu càng cao lạng hoạn là càng đi xuống. Đó là cái chỗ mà mình thấy là nó khác thường. Thời Đức Phật thì tôn trọng cái sự giác ngộ, cho nên trong giáo đoàn có Ngài rất là bình đẳng. Cho nên có nhiều vị xuất gia sao hay là những vị sa di nhỏ tuổi, nhưng mà vẫn được xem là những bậc trưởng lão, là những cái mà nó khác thường hơn là thời bây giờ. Thì bây giờ Ngài mới hỏi Ngài A Na Luật, ông hãy đến thăm bệnh Ngài Di Ma Cật. A Na Luật thưa: Bạch Thế Tôn, con không đủ khả năng đến thăm bệnh ông ấy, vì có lần con đi kinh hành, một phạm vương tên là Nghiêm Tịnh cùng 10.000 chư thiên hào quang chiếu rọi đến gặp con, cúi chào và hỏi: Thiên nhãn của Ngài nhìn xa đến đâu? Con đáp: Thưa nhân giả, Tôi nhìn thấy 3.000 đại thiên thế giới quốc độ của Phật Thích Ca Mâu Ni như trái Amalak trong lòng bàn tay. Kinh khủng không? Ngài A-la Lợt, Ngài mới nói con đủ khả năng đến thăm bệnh Ngài Di Ma Cật đâu. Con nhớ lại lúc mà Ngài đi kinh hành thì chư thiên xuống cả 10.000, 10.000 chư thiên xuống đến thăm hỏi, và hỏi Ngài coi thiên nhãn Ngài nhìn xa được nhiêu. Ngài nói thiên nhãn của tôi đó là nhìn xa khoảng chừng là 3.000 thế giới của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giống như trái Amalak trong lòng bàn tay thôi, tức là nhìn hơn cả 10.000 thế giới mà giống như cái trái ở trên lòng bàn tay. Giờ mình để cái trái gì trên lòng bàn tay mình thấy nó rõ ràng như vậy đó, thì cái thiên nhãn của Ngài A Na Lực là thấy như vậy á. Nhưng mà quý vị biết á, Ngài A Na Lực thật ra chỉ là cái người mù thôi. Ngài là một cái vương tử, Ngài là tính theo là cũng là anh em chú bác, cha của Ngài đó là anh em chú bác với anh em ruột với Tịnh Thạng Vương, thì tính ra là Ngài A Na Lực là cũng là anh em chú bác với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì khi mà Ngài Đức Phật về Ca Tỳ La Vệ để mà giáo hóa đó, thì Ngài A Na Lực cũng theo trong 7 vương tử đó là Ngài đi xuất gia. Nhưng mà Ngài thân hình rất là tốt đẹp, tu hành rất là giỏi, nhưng mà lại là không bị cái ngũ dục thế gian nó lôi cuốn. Nhưng mà Ngài chỉ có một chuyện thôi, tức là không biết tại sao mà Ngài thường nghe pháp thì Ngài ngủ gục. Nên là khi mà Đức Phật thuyết pháp ở trên đó, mọi người đều lắng nghe, còn riêng Ngài đó thì ngủ ngon. Cứ ngồi đó mà cứ lắc lư thôi, giống như là Ngài hiểu lắm á. Nhưng mà thật ra thì Đức Phật nhìn thì thấy không phải Ngài hiểu, mà lúc đó Ngài đang ngủ gục. Đức Phật nhìn xa thấy rõ lắm, nhưng mà mình ở đây mình thấy người mà đang giảng pháp có người gục gục, mình tưởng là khen ngợi mình á, mà Ngài nhìn xa cho nên Ngài thấy rõ Ngài A Na Lực đang ngủ gục, cho nên Đức Phật mới quở: này A Na Lực, vì cớ gì mà ông xuất gia? Thì Ngài nói là vì cầu sự giác ngộ giải thoát, vì phát tâm Bồ Đề, vì muốn xa khỏi cái khổ sanh tử vân vân. Thì Đức Phật mới nói: này A Na Lực, vậy vì cớ sao mà khi nghe pháp ông không chú tâm ông nghe, mà lại ông lại ngủ gục như vậy? Thì Ngài bị mắc cỡ, tại vì Đức Phật quở trước đại chúng luôn, cho nên Ngài mắc cỡ lắm, cho nên Ngài cố gắng Ngài sửa. Cho nên đó là những cái bậc căn cơ mà rất là cao đó. Mình ở đây mà trong chúng mà có ai mà có cái lỗi gì mang ra nhắc trước chúng thôi là mắc cỡ thôi, rồi phiền não đủ chuyện hết á. Rồi lên nói nhỏ nhỏ, mai mốt thầy có nhắc á, thầy kêu con riêng thầy nhắc đi, thì đừng nhắc trước mặt mọi người, tại vì trước mặt mọi người con quê với người ta. Đó là cái gã. Nhưng mà Đức Phật á, là khi mà thấy ai có lỗi làm gì, Ngài đều nói trước đại chúng vậy đó, với cái lý do là để mình hổ thẹn. Khi mình hổ thẹn rồi cái mình mới sửa được, chứ còn không hổ thẹn sao sửa. Cho nên là trong nhà Phật có câu gọi là tàm quý đó. Tàm quý tức là hổ thẹn, mình phải biết mắc cỡ cho nên là mình mới sửa được, chứ còn không thì thôi mình bị chai lì, mình không có sửa được. Cho nên được cái sự nhắc nhở là quý lắm. Đức Phật nhắc nhở vậy cái Ngài mới mắc cỡ quá, Ngài mới thề, Ngài mới thề đọc. Ngài nói: từ đây đến trở về sau, nếu chưa có thể giác ngộ được thì con sẽ không bao giờ ngủ nữa. Ngài nói vậy không phải là Ngài lẫy đâu, nhưng mà tự vì Ngài được cái sự Đức Phật Ngài nhắc nhở cho nên Ngài động cả thân tâm, cho nên Ngài mới cảm được cái ân đức, từ ân của Đức Phật đó, mà thấy mình phụ lòng với Đức Thế Tôn, phụ lòng với giáo pháp, và nhất là phụ lòng với tâm nguyện của mình. Cho nên Ngài mới phát một cái nguyện lớn như vậy: từ đây về sau Ngài quyết không có ngủ nữa. Đó là cái tâm của Ngài rất là lớn. Quý Phật tử mình bây giờ thì tâm mình chưa lớn vậy thì đừng có phát nguyện vậy, tại vì nếu mà mình phát nguyện vậy cái là mình không có làm nổi, hoặc là làm nổi thì sanh bệnh, làm không nổi thì mất cái lời hứa. Khi mà Ngài phát nguyện xong là Ngài không ngủ. Ngài không ngủ đến độ mà tự vì cái con mắt mình mà không có ngủ á, là nó bị sẽ sưng tấy lên liền. Tại vì giấc ngủ là cái thức ăn của con mắt mà. Cho nên 3 ngày không ngủ là mắt của Ngài bắt đầu Ngài thấy nó mờ đi, mà hai mắt nó sưng phụp lên hết. Đức Thế Tôn Ngài thấy tội quá, cho nên Ngài mới nói: này Na Luật, ông không nên vì cái lời thề đó mà ông để cho đôi mắt của ông nó sẽ không có thể nào nó hoạt động nữa. Bởi vì thân thể mình ăn thì để nuôi thân thể, con mắt của mình nhờ ngủ để mà nuôi thân. Ngài mới hỏi Đức Phật á, như vậy đó là cõi Niết Bàn có cần thức ăn hay không? Đức Phật nói Niết Bàn cũng cần thức ăn. Đó là chính là thiền định và trí huệ, là cái thức ăn của Niết Bàn. Ngài phát nguyện: con nguyện lấy thức ăn, thiền định và trí huệ để được thành tựu Niết Bàn. Ngài nhất định Ngài không ngủ. Kinh khủng như vậy đó. Thời gian sau Ngài mù luôn, Ngài đâu có thấy được. Cho nên á, bữa đó cái y của Ngài nó bị rách. Ngài muốn xỏ kim mà xỏ không được. Thường các vị tỳ kheo, thường các vị ở một mình á, đâu ai biết đâu. Đức Phật dùng thiên nhãn, Ngài biết Ngài A Na Luật á, xỏ kim không được. Ngài đến xỏ kim cho Ngài A Na Luật. Xỏ kim rồi cái Ngài đâu có mắt đâu, Ngài mới rờ rờ sao Ngài giá được. Ngài cứ rờ rờ thấy tội quá, Đức Phật ngồi đó giá y cho Ngài A Na Luật luôn. Cho nên mới nói có cái giai thoại là Đức Phật không vì cái phước nhỏ mà không làm đó, tức là xỏ kim cho Ngài A Na Luật và may áo cho Ngài A Na Luật đó. Thì sau này thì được hay ca ngợi Đức Phật những cái hạnh nhỏ mà Ngài cũng không bỏ qua là vậy. Thì hai thầy trò ngồi bên nhau đó, Đức Phật mới giảng giải cho Ngài A Na Luật thêm về cái cách hành trì. Tôi thấy tội quá, cách hành trì làm sao để cho con không dùng cái mắt thịt nữa mà dùng cái mắt tâm để có thể mà soi tỏ được cái cảnh giới hiện tại và những cái cảnh giới xung quanh. Thì Ngài tu tập có một thời gian thôi, Ngài chứng được thiên nhãn thông. Tức là Ngài chứng được thiên nhãn thông trước hơn, sau đó Ngài mới chứng quả la hán. Từ Ngài tập tu cái thần thông trước, Ngài tu về cái thiên nhãn trước, thì Đức Phật chỉ cho một cái pháp. Thì cái pháp thì đều ghi lại đại khái thôi, cho nên có nhiều Phật tử chắc nói pháp gì để quý vị tu để cho thấy được các thế giới khác ha. Cái đó thầy cũng không biết, thì nói đại khái thôi, Ngài tu kiểu nào không biết. Nhưng mà Ngài sau đó thì chỉ qua một đêm đó thì Ngài thấy được cả được 3.000 thế giới rõ như vậy. Ngài đến đảnh lễ cảm ơn Đức Thế Tôn đã từ bi và chỉ dạy. Từ đây về sau thì Ngài dùng thiên nhãn, dùng tâm để Ngài thấy thôi, chứ Ngài không cần dùng cái con mắt thịt nữa. Đó là cái mà cái năng lực của Ngài A Na Luật nó phi thường như vậy. Nhiều khi quý vị mình bị hạn cuộc nơi thân tướng này, cho nên mình cứ nghĩ là thân này chỉ có nhiêu đó thôi. Nhưng mà thật ra đó là cái thân này và cái tâm này rất là vô hạn, mình không có biết khai phá thôi. Chứ còn nếu mà quý vị mà tu hành giỏi, biết khai phá, nhất là chứng đạo, thì quý vị có cái những cái năng lực rất là phi thường. Cho nên Đức Phật Ngài có thể thấy được hàng hà sa số kiếp trước và biết được hàng hà sa số kiếp sau, nhân duyên của Ngài và nhân duyên của chúng sanh nữa. Cho nên đó Ngài thấy rõ được như vậy đó. Bây giờ Ngài chứng được thiên nhãn như vậy, Ngài trở thành một cái người gọi là có thiên nhãn đệ nhất á, trong giáo đoàn gọi là người có thiên nhãn đệ nhất. Ngài đến cảm ơn Đức Phật và Đức Phật giảng dạy thêm về cái khổ của nhân gian, kết thành một cái bài kinh gọi là Kinh Bát Đại Nhân Giác đó, là từ Ngài A Na Luật á. Kinh Bát Đại Nhân Giác là do Đức Phật thuyết riêng cho Ngài A Na Luật. Thì sau khi chứng được thiên nhãn, Đức Phật nói là có 8 điều giác ngộ người thế gian nên giác ngộ đó. Từ giờ Ngài hỏi về vấn đề đó: thế gian vô thường, quốc độ quy thí, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, vân vân đó. Đó là 8 điều đó, 8 điều giác ngộ trong Kinh Bát Đại Nhân Giác là Đức Phật thuyết riêng cho Ngài A Na Luật. Đó là cái là nó đại khái là cái tiểu sử của Ngài. Thì lúc đó Ngài đang đi kinh hành thì một vị phạm vương tên là Nghiêm Tịnh cùng 10.000 chư thiên hào quang chiếu rọi đến để mà thăm Ngài. Tức là khi chứng đạo rồi là chư thiên đến đầy đủ hết, mới nói là người tu gọi là chứng đạo đó, thiên nhân chi đạo sư đó, tứ sanh chi tường phụ đó, tức là thầy của trời người luôn. Cái năng lực nó phi thường như vậy đó. Nếu mà quý vị phát huy được á, là chư thiên xuống chơi thăm hỏi với chúng ta luôn. à, còn mình tu dở thì không ai tới. Thì bởi vì đây là cái sự quan tâm, bởi vì ngài có cái thiên nhãn đặc biệt, bởi vì thiên nhãn của chư thiên đó thì cũng thấy cũng gần gần thôi, mà thiên nhãn của ngài A Na Luật á là thấy nhiều quá, rộng quá. Thì ở đây nói là tôi thấy 3000 đại thiên quốc độ của Phật Thích Ca Mâu Ni như trái amalak trong lòng bàn tay, tức là những cái cõi mà gần gần ở đây đó, mà trong cái phạm trù của cái Đức Thích Ca giáo hóa đó, thì có tới 3000 chữ thiên là ngàn đó, mà 3000 đại thiên tức là khoảng 3000 thế giới quốc độ của Phật, thấy rõ như là trái amalak trong lòng bàn tay thôi, chứ không phải là thấy xa xa. Bây giờ quý vị thấy là cái thiên văn ở NASA thì họ thấy xa xa và họ đoán thôi. Có chỗ thì mới đặt chân lên, ví dụ như mặt trăng, sao Hỏa, sao Mộc rồi vậy. Nhưng mà còn xa hơn nữa thì họ chỉ đoán, phỏng đoán thôi, không thấy được. Mà người tu thì có thể thấy được. Cho nên mà quý vị mà càng trở về với bản tâm là quý vị sẽ thấy được cả hàng hà sa số thế giới rộng lớn như vậy, do cái tâm lực mình nó phát ra. Thì khi ấy Duy Ma Cực xuất hiện nói rằng: Thưa ngài A Na Luật, cái thấy bằng thiên nhãn của ngài là tướng tác hành hay là không có tướng tác hành, tức là có tạo tác hay là không có tạo tác đó. Ngài thấy được nhiều thế giới như vậy đó, là có cái tâm thấy hay là không có cái tâm thấy, ngài hỏi như vậy. Giả sử có cái tướng tác hành thì chẳng hơn ngoại đạo đã tu tập thành 5 phép thần thông. Tức là nếu mà có cái tạo tác thì cũng giống như ngoại đạo thôi. Còn nếu không có tướng tác hành thì đó gọi là vô vi, thì lại là không có sự thấy. Đó là nếu mà không có cái tướng thấy đó thì như vậy đây gọi là không có cái sự thấy, đó là vô vi rồi. Bạch Đức Thế Tôn, lúc ấy con lặng thinh không trả lời được. Các phạm thiên khi nghe những điều chưa từng nghe liền làm lễ rồi cung kính hỏi: Vậy trên thế gian này có chân thiên nhãn? Ông đáp: Phật Thế Tôn có chân thiên nhãn, vì thường trụ tam muội nhìn thấy hết thảy cõi Phật, không do bởi hai tướng. Tức là chỉ có Phật có cái thấy là nó không có hai cái tướng, một là tác hành hay là không có tác hành. Cái thấy của Đức Phật thanh tịnh như vậy. Còn cái thấy mà của ngài A Na Luật á, là bởi vì Đức Phật thấy tội quá, Đức Phật mới dạy cái pháp mà thiên nhãn trước đó, ngài tu cho nên ngài vẫn còn có cái tướng tạo tác. Nhưng mà khi hỏi còn nếu mà còn cái tướng tạo tác đó thì chưa vậy đó, là ông không khác gì ngoại đạo hết. Còn nếu mà không có tạo tác á thì như vậy đó, thuộc về vô vi, thì không thể nào nói là ông thấy được cái này, ông thấy được cái kia. Tức là một cái lời mà khai thị rất là phi thường của ngài Di Ma Cật, khiến cho ngài A Na Luật tỉnh ngộ luôn. Tức là ông còn cái chấp trước là còn có mình thấy được này thấy cái kia. Nếu mà ngài mà không thấy gì á thì ngài không có khoe đâu. Ví dụ như ngài chư thiên mà đến á, hỏi là cái thiên nhãn của ngài thấy bao nhiêu thì nói à thấy như mà không thấy, thì như vậy đó là cái chỗ này thì nó đặc biệt hơn. Nhưng mà ngài nói tôi thấy được 3000 thế giới của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là còn có cái tướng thấy, đúng không? Cho nên còn chảnh chút. Cho nên chính như vậy đó, là nó còn có chỗ tác hành, thì cái thấy này vẫn là cái thần thông ngoại đạo thôi. Đó là cái chỗ mà Duy Ma Cật khai thị cho ngài A Na Luật. Thì sau cái lần này đó, ngài A Na Luật được ngài Bồ Tát Duy Ma Cật á khai thị xong, thì ngài tinh tấn tu hành, thời gian ngài chứng quả La Hán luôn. Đó là cái chỗ mà đặc biệt của ngài Duy Ma Cật có khả năng như vậy. Thì khi mà chư thiên đó nghe ngài Duy Ma Cật nói vậy, cho nên đó, họ cũng giật mình luôn. Từ xưa giờ họ cũng chưa từng được nghe một cái pháp mà nó cao thượng như vậy. Cho nên là mới hỏi vậy, chứ trên thế gian này có ai mà có chân thiên nhãn? Thì ngài nói chỉ có Phật Thế Tôn thôi có cái thiên nhãn. mà thường trụ trong tam muội, tức là thường ở trong cái tâm nó thanh tịnh, tam muội là chánh định đó, trong cái tâm nó an lành đó, nhìn thấy tất cả cõi Phật mà không bởi hai tướng, tức là tạo tác hay không tạo tác, nó viễn ly cái pháp hai bên, thấy và như không thấy. Giống như ở trong cái tâm mình á, mình thấy tất cả hiện tượng mà thấy mà như không có thấy. Ví dụ như bây giờ mình nói là tôi thấy nhưng mà bởi vì tôi tu tôi không chạy theo, thì đó là cái khác. Nhưng mà Phật và Bồ Tát thấy mà như không thấy, nghe mà như không nghe gì hết, bởi vì không có cái tướng nghe và không nghe. Ví dụ như bây giờ mình nói mình nghe cái gì, mình nói mình không nghe là không nghe cái gì. Nhưng mà ở đây á là không có nghe và không nghe, cho nên cái nghe này nó thanh tịnh. Không có cái thấy và nói là không thấy, cho nên mới nói thiền nó vượt ngoài có không là vậy đó. Cho nên có người nói tu thiền rơi vào không, không có phải. Thiền nó vượt ngoài có không, tức là nó không thuộc có, nó không thuộc không. Bởi vì không cũng là cái không của thế gian, có cũng là cái có của thế gian, mà không có không không, đây mới là gọi là cái chân không mà nó diệu hữu. Nó đặc biệt như vậy đó. Cái thấy của Đức Phật nó thanh tịnh, cho nên Ngài thấy cả hàng hà sa số thế giới, nhưng mà lại là không có tướng thấy, cho nên không có mệt mỏi gì hết. Còn mình làm gì cũng bị vướng, làm gì cũng có được có mất đó, cho nên mình mệt mỏi lắm. Cho nên đó, Đức Phật Ngài vượt qua khỏi cái đạo tâm của mình. Nếu khi nào mà nó không có hai cái tướng đó, tức là một làm, hai là chẳng làm, nghĩa là làm mà lại là không có vướng bận các pháp của thế gian, chẳng làm cũng không có vướng bận các pháp của thế gian. Cho nên mới nói là cái chỗ nó vượt khỏi hơn cái nghĩ thường tình đó. Lúc ấy Phạm Vương Nghiêm Tịnh và 500 chư thiên quyến thuộc đã phát tâm vô thượng chánh đặng chánh giác, họ cung kính đảnh lệ dưới chân Ngài Di Ma Cật rồi biến mất. Đó là lý do con nói mình chưa đủ khả năng đến thăm bệnh ông. Tức là Di Ma Cật thuyết pháp là có 500.000 chư thiên đều phát tâm vô thượng chánh đặng chánh giác hết, phát Bồ Đề tâm. Đó là cái đặc biệt của Ngài Di Ma Cật. Ngài thấy vậy Ngài hổ thẹn, cho nên Ngài không thể nào Ngài đến thăm bệnh Ngài Di Ma Cật được. Bây giờ Ngài không có đến được rồi, cho nên Đức Phật Ngài mới quay qua hỏi Ngài Ubali, tức là ông có đến để mà thăm bệnh Ngài Di Ma Cật được hay không. Thì Ubali mới thưa: Bạch Đức Thế Tôn, con không đủ khả năng đến thăm bệnh ông ấy. Vì sao? Con nhớ lại xưa kia có hai vị tỳ kheo phạm giới, xấu hổ không dám đến hỏi Phật, đến nói với con: Thưa Ngài Ubali, chúng tôi đã phạm luật, rất là hổ thẹn vì tội này, không dám đến hỏi Phật, xin hỏi ông cách sám hối để vũ sạch tội. Con bèn như pháp mà giảng dạy cho họ. Lúc ấy Di Ma Cật đến nói với con: Thưa Ngài Ubali, đừng làm nặng tội thêm cho hai vị tỳ kheo này, mà hãy ngay thẳng trừ diệt, chớ làm rối loạn tâm của họ. Vì cớ sao? Vì bản chất tội không ở trong, không ở ngoài, cũng không ở chặng giữa. Như Phật đã dạy, chúng sanh cấu bẩn vì tâm cấu bẩn. Nếu tâm trong sạch, hết thảy đều trong sạch, tâm cũng không ở trong, không ở ngoài, cũng không ở chặng giữa. Tâm như nhiên, tội cũng như nhiên, các pháp như nhiên, không ngược vượt ngoài như. Như Ngài Ubali, nếu tâm có tướng được giải thoát, há có cấu bẩn chăng? Con đáp không. Ông ấy nói cũng vậy, tâm tướng của chúng sanh thải đều vô cấu. Thưa Ngài Ubali, vọng tưởng là cấu bẩn, không vọng tưởng là thanh tịnh. Điên đảo là cấu bẩn, không điên đảo là thanh tịnh. Chấp ngã là cấu bẩn, không chấp ngã là thanh tịnh. Ubali hết thải pháp khởi và diệt, không có đình trú như huyễn như tia chớp. Các pháp không đối đãi nhau, không đình trú trong mỗi tâm niệm. Chúng đến từ những cái thấy nhầm lẫn như chim bao, như quáng nắng, như trăng trong đáy nước, như bóng trong gương. Vì chúng sanh từ vọng tưởng, hiểu được như vậy là người phụng trì giới luật, hiểu như vậy là hiểu biết thiện xảo. Đó là cái chỗ mà ngài Ubali, ngài cũng không có đủ khả năng đến thăm bệnh ngài Di Ma Cực luôn. Bởi vì ngài Ubali đó là ngài là dòng Thủ Đà La, mà ngài chỉ là cái người thợ hớt tóc thôi. Bởi vì ngài thân hình rất là yếu đuối, cho nên là người nào mà không có được nhiều cái thiện nghiệp mà sanh vào trong cái dòng dõi mà Thủ Đà La đó, là coi như cuộc đời là không có được phát gì hết. Thì cha mẹ thường thường chỉ dạy cho con một cái nghề nào đó để mà đi làm ăn sinh sống thôi. Có người thì đổ rác, có người thì gánh phẫn, có người thì làm những cái nghề vụn vặt thôi, chứ không được làm những cái về nghề cao. Nhưng mà riêng ngài Ubali đó là được cha mẹ dạy cho cái nghề hớt tóc. Nhưng mà ông ta nổi tiếng với cái nghề này, tuy là cái dòng dõi rất là thấp, nhưng mà Ubali khi mà học được cái nghề hớt tóc rồi đó thì ông cắt giỏi lắm, cho nên ông được nổi tiếng ở trong thành Ca Tỳ La Vệ. Vì do quá nổi tiếng cho nên ông mới được là ở trong cung đình đó là mời vào để hớt tóc cho các vị vua chúa, các vị công tử rồi vân vân. Đó là ông ta cũng được cái duyên như vậy. Thì cái lần đầu tiên ngài khi mà Đức Phật ngài về thành Ca Tỳ La Vệ thuyết pháp đó, thì đúng ra thì cái dòng Thủ Đà La thì không được đến nghe pháp. Tại vì dòng dõi Thích Ca lúc bây giờ thì họ là thuộc dòng Sát Đế Lị mà. Cho nên ngài về đó thì Ubali nghe tiếng, chỉ cần nghe cái tiếng Phật thôi là thân tâm của ổng là rụng rời rồi. Là cảm mến Đức Phật mà nghe nó có gì nó lưu luyến lắm, nhưng mà không có được đến để mà nghe pháp. Cho nên cái lúc mà Đức Phật thuyết pháp á, thì ở trong thành á, người ta ở trong tường, còn bên này á, ổng ở ngoài tường, ổng biết sao ổng vô được, ổng trèo lên cái cây, trèo lên cái cây mà nó dói vào trong tường đó, để ổng trèo lên cho cao để mà thấy Đức Phật, để mà nghe pháp. Vậy đó, về chí thành như vậy. Đến khi mà bảy vương tử xuất gia đó, thì mới kêu Ubali đến mà cạo tóc. Mà khi mà cạo tóc rồi, bảy vương tử này cũng thương Ubali, nói từ đây về sau thì ông khỏi cần cạo tóc cho chúng tôi, bởi vì chúng tôi đi xuất gia rồi, bây giờ bao nhiêu vàng bạc mà nữ trang rồi đó là của tụi tôi đó, là cho Ubali hết để lấy vốn làm ăn. Ubali mới ôm đống vàng, Ubali mới nghĩ, mới nói người ta bỏ hết tất cả tiền bạc tài sản đi xuất gia, còn mình ôm cái đống vàng này để làm gì? Gặp mình ôm đống vàng cái mình đi kiếm chỗ mình làm ăn, mua biệt thự nhà rồi xây nhà rồi cho nó sang, mình ở cho nó ngon. Nhưng mà Ubali khi mà được đống vàng vậy đó, ngài mới nghĩ người ta bỏ được tại sao mình bỏ không được. Nên đó là ngài bỏ luôn, ngài không thèm đụng đến đống vàng đó. Cho nên ngài mới tìm cách để mà ngài đi, ngài xin đi theo. Nhưng mà khi mà đi theo á thì bảy vương tử này không cho, tức là nói là nhà ngươi là cái dòng Thủ Đà La thuộc cái cấp hạ tiện, thì làm sao mà sánh ngang với tụi tôi được, cho nên không cho. Ubali mới buồn, ngài mới nghĩ là Đức Phật ngài là cái người từ bi vô lượng, cho nên ngài chắc có thể là không có chê mình đâu. Cho nên vì vậy đó là ngài mới chạy lén, tức là chạy cái đường tắt. Là bảy vương tử thì đi cái thuận đường, ngài chạy cái đường tắt đến gặp Đức Phật trước, xin trước. Thì ngài cũng dự định trong bụng, nếu mà Đức Phật mà chê ngài là dòng họ thấp á, mà không cho ngài xuất gia đó, thì thôi thì ngài rút liền để tránh mặt các vị vương tử, khỏi mất mặt các vị vương tử.
Còn nếu mà lỡ mà ngài mà cho xuất gia rồi thì đi luôn, tức là ngài cũng tính như vậy. Nhưng mà không ngờ ngài nhào đến trước, mà khi mà nhào đến trước á thì Đức Phật thấy là cho xuất gia liền, cho cạo tóc liền, đắc y thành tỳ kheo liền. Thì mấy ông này đi tới sau, tới sau thì phải xuất gia sau thì mới bắt đến đảnh lễ ngài Ubali đó. Thì lúc đó mới có cái chuyện là các vị không có hài lòng đó, là tại sao lại đảnh lễ một cái người mà dòng họ thấp như vậy đó. Thì nói chung là ngài Ubali là được lên làm sư huynh đó. Cho nên là ngon hơn. Thì khi mà xuất gia rồi đó, bởi vì ngài là đã có cái chủng tử, có cái chủng tử với Phật pháp. Khi nghe Đức Phật thuyết pháp, ngài cảm được, ngài đã chứng sơ quả rồi. Thì lúc bây giờ á, là ngài vào trong giáo đoàn, ngài tu hành tinh tấn, cho nên ngài liền chứng quả được A-la-hán. Khi chứng quả rồi đó thì ngài thường đến Phật hỏi về những cái giới điều của các vị tỳ kheo, cho nên vì vậy đó là mới chế thành cái luật tạng. Thì ngài Ubali là cái người đứng đầu đó, đó là cái mà nó là ngài Ubali gọi là trì luật đệ nhất đó. Thì bởi vì ngài nổi tiếng về cái đó, thì bữa đó có hai vị tỳ kheo đó là phạm giới, do vì phạm cái giới nhưng mà lại là không đến Đức Phật, bởi vì sợ Đức Phật, cho nên vì vậy đó người mới đến hỏi ngài Ubali có cách nào sám hối hay không. Thì ngài Ubali nói không có sám hối được, những tội nó nặng quá không sám hối được đâu. Nhưng mà là lúc bây giờ đó là ngài Di Ma Cật, ngài mới đi đến. Lúc ấy ngài Di Ma Cật đến nói với con là: thưa ngài Ubali, ông đừng làm nặng thêm tội cho hai vị tỳ kheo này, mà hãy ngay thẳng mà diệt trừ, chớ làm loạn tâm của họ. Tức là chính cái ông làm như vậy đó làm cho người ta tội nặng thêm, mà ông phải ngay đó mà ông dứt trừ cái nghiệp tội của họ thì như vậy nó mới đúng pháp được. Chứ còn không, ông không khéo thì làm cho họ lại đau khổ hơn, là họ không thể nào mà giác ngộ được. Vì sao? Vì bản chất của tội nó không ở trong, không ở ngoài và cũng không ở chặng giữa đó. Là bởi vì đó, là vì sao chứ vậy? Bởi vì đó là tội là cũng từ tâm mình mà nó tạo ra. Ví dụ như bây giờ quý vị đó, là trong quá khứ quý vị tạo một cái tội gì ở trong quá khứ, mà cái tội đó đó là quý vị tạo bằng cái gì? Thì tạo bằng tâm, đúng không? Nghĩa là tâm của mình khởi lên là do cái từ bên trong. Tâm mình khởi lên rồi miệng mình nói. Khi miệng mình nói thì thân mình hành động, mà khi thân mình hành động rồi cái kết nên tội, đúng không ạ? Chứ không phải là tự nhiên mà quý vị tạo tội được đâu. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy cái người đó đó là quý vị không ưa. Khi mà quý vị không ưa rồi đó là cái gì nói trước? Là trong bụng mình nói trước, cái mặt người đó là thấy ghét, không ưa, trong bụng mình nói trước. Là khi mà thấy họ không ưa rồi, cái họ cứ sắp sắp lại rừng ấy, mình biểu người ta đi ra đi, đừng ở chỗ này. Tức là mình sân bực bội, cái mình đuổi người ta đi. Đó là cái miệng mình nói ra. Người ta không đi, người ta chống cự. Người ta chống cự cái mình quánh người ta. Tức là từ cái khẩu, rồi nó ra cái thân, rồi nó ra cái ý. Đây nó trở thành cái định nghiệp. Cho nên mới nói là định nghiệp đó thì nó phải bị cái quả báo. Tức là khi mà mình tạo cái định nghiệp trong cái đời này thì đời sau mình sẽ gặp cái quả báo. Cái quả báo nó sẽ đến với mình. Nhưng mà còn bất định nghiệp, thí dụ như mình thấy ai khó ưa, cái mình nghĩ trong lòng thôi mà mình chưa có nói ra, thì như vậy đây là chỉ là tác thành cái nhân tội. Thì tội này sám hối thì nó tiêu, thì có thể đời sau không gặp cái quả báo đó. Nhưng mà dù cho có định nghiệp hay là không phải định nghiệp thì tất cả những cái tội này nó đều phát ra từ tâm, đúng không? Ở đây ngài Di Ma Cật ngài nói rõ lắm. Thì nếu mà đã phát ra từ tâm, mà Đức Phật nói tâm của mình nó không phải là nó ở trong, không phải ở ngoài, cũng phải ở chặng giữa, thì như vậy nó chỗ nào mà nó kết thành tội đây? Đó là cái chỗ mà nó giác ngộ đó. Cho nên nhờ như vậy đó là quý vị mới tu được, chứ còn không là chúng mình cả đời mình không có tu được luôn. Bởi vì quý vị thấy cả đời mình tạo nhiêu nghiệp, tạo nhiêu tội, đúng không? Và nếu mà tội nó đeo dính mình ra mình tu, nhưng mà bởi vì tội nó cũng không trong không ngoài, không chặn giữa, tâm của mình cũng không trong, không ở bên ngoài, cũng không ở chặn giữa, thì như vậy đó là tâm của mình á, khi mà mình giác ngộ được bản tâm thì tất cả những nghiệp tội của chúng ta đều tan biến hết. Đó là cái mà chúng ta có thể làm được, chứ không phải là không thể làm được. Đó là từ nơi tâm của mình mà nó phát ra như vậy à. Thì như vậy đó là mình mới thấy là tất cả nghiệp tội từ nơi tâm mà sanh, thì ngay tâm mà sám hối thôi. Đó là cái ý của Ngài Di Ma Cật nói như vậy. Tâm cũng không ở trong, không ở ngoài, cũng không ở giữa. Tâm như nhiên, tội cũng như nhiên, các pháp cũng như nhiên, không vượt ngoài như. Đó là không vượt ngoài chân như. Đó là tâm mình nó như nhiên, tội nó cũng như nhiên. Nhưng mà nói ngược lại là nếu tâm mình không như nhiên thì sao? Thì đó là cái tội của mình á, là nó sẽ phát ra và sẽ hành hạ mình, đúng không? Cho nên phải làm sao cho tâm mình được như nhiên đó, thì như vậy tội nó mới như nhiên được. Còn tâm mình chưa như nhiên, tội nó chưa như nhiên à, chư tổ mới nói đó là ngộ rồi, nghiệp chướng bản lai không, chưa ngộ phải đền trả nợ trước à. Đó là chưa có ngộ thì cái nghiệp cũ mình phải trả. Nhưng mà khi mà giác ngộ được bản tâm, thấy tâm mình nó như nhiên, thì nghiệp tội nó cũng như nhiên luôn. À, nên đó là tội nhiều với tội ít đó, là không có đo lường về số lượng, mà quý vị coi lại bản tâm của mình. Ví dụ như quý vị tu hành giỏi, tâm của mình nó được thanh tịnh, là quý vị biết nghiệp của quý vị giảm xuống. Còn tâm mình mà không có thanh tịnh mà nó dao động, nó phiền não nhiều, quý vị biết đây là cái nghiệp tội của mình nó nặng đó, nó là nặng. Cho nên mới nói là nghiệp mình nặng là trọng lượng nó bao nhiêu. Đó là bây giờ mình nói thưa thầy nghiệp con nó nặng lắm, bây giờ hỏi với Phật tử nghiệp mình nặng như là cái trọng lượng nó bao nhiêu, mình không có lường tính được. Bởi vì vì sao không lường tính được? Bởi vì không có ứng định ở nơi cái nghiệp nó là bao nhiêu, mà ứng định ở nơi cái tâm mình á, là nghiệp mình chứa bao nhiêu thôi. Ví dụ như bây giờ tâm của quý vị nó thanh tịnh, tâm của quý vị mới vui vẻ, thoải mái, an lành, thì như vậy là nghiệp của quý vị nó nhẹ. Còn mà tâm quý vị nó phiền não, đau khổ, rồi bị nghiệp chướng hoành hành mình quá nhiều phiền não, cho nên vậy đó, là quý vị biết nghiệp của quý vị còn nặng đó. Cho nên mới nói là đo lường là không phải nơi nghiệp tội mình tạo bao nhiêu, mà coi là cái tâm hành của mình hiện tại mình bao nhiêu. Cho nên vì vậy quý vị muốn chuyển nghiệp nó dễ là như vậy đó. Cho nên chuyển nghiệp nó không khó, là khi nào tâm của mình chuyển thì nghiệp nó sẽ tự chuyển, chứ không có phải là mình nói thôi bữa nay mình gỡ một bớt tội thì mình xả một bớt tội, ngày mai mình xả chút đỉnh nữa đó. Vì vậy đó là mình nói từ từ mình xả, từ từ nó hết. Nhưng mà bảo đảm quý vị xả hoài nó cũng bao giờ hết luôn, bởi nghiệp mình nó nhiều lắm. Nhưng mà đặc biệt là nghiệp nó không có y cứ nơi bản thân nó, mà y cứ nơi tâm của mình. Cho nên quý vị ráng tu cho tâm của mình nó được thanh tịnh đi, thì tự nhiên lo nghiệp mình nó nhẹ. Ở đây nói là tâm mình như nhiên thì nghiệp nó sẽ như nhiên. Tức là tâm mình nó thanh thản chừng nào thì nghiệp của chúng ta nó sẽ nhẹ nhiều chừng đó. Ở đây không có nói cái vụ mà tu nó đổ nghiệp, không có nói đổ hay là không đổ, mà tâm của mình nó thanh thản, nhẹ nhàng, hoan hỷ, có từ bi, có hỷ xả, có lòng hoan hỷ, tùy thì tự nhiên là nghiệp của mình theo đó nó sẽ giảm 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 xuống. Đến lúc mà tâm mình được như nhiên thì tội như nhiên luôn. Đó là mới nói là tùy nơi tâm của mình là ứng định nghiệp tội. Cho nên mới nói là nghiệp tội nó không có trọng lượng đó mà từ nơi tâm của mình thôi. Như Ngài Ubali, nếu tâm tướng được giải thoát há có cấu bẩn chăng? Nếu mà tâm của ngài được giải thoát thì như vậy là còn cấu bẩn không? Thì ngài mới đáp là không. Ông ấy nói cũng vậy, tâm tướng của chúng sanh thải đều vô cấu. Thưa ngài Ubali, vọng tưởng là cấu bẩn, không vọng tưởng là thanh tịnh. Bây giờ mình có vọng tưởng là có nghiệp, và khi vọng tưởng nó dừng rồi, nghiệp nó tự nó tan luôn. Thì như vậy đó, là trước đây mình thấy có mà thực sự nó không có, do mình mê mình thấy có thôi. Ví dụ như ngày xưa mình mê mình thấy mình có tội nè, mình mê mình thấy có phiền não, mình thấy mình có đau khổ, mình thấy có đủ thứ hết. Khi giác ngộ rồi, cái tự nhiên mình không thấy gì hết, không có gì hết. Em mới nói là ngộ rồi nghiệp chướng bổn lai không, nó ngộ rồi cái tự nhiên thấy không có gì hết. Thì ngày xưa mình mê mình thấy có thôi, nhưng mà thực chất lại là không có. Cho nên ở đây ngài mới nói đó là do ngã chấp là cấu bẩn, không ngã chấp thì nó thanh tịnh. Ubali, hết thải pháp khởi diệt không có định trú, tức là không có định, như quyển, như quá, như tia chớp, không có pháp đối đãi nhau, không định trú trong mỗi tâm niệm, chúng đến từ những cái thấy nhầm lẫn như chim bao. Tức là các pháp thế gian này là giống như mình, cái thấy của mình nó nhầm lẫn, nếu nhầm lẫn là không đúng á, như là chim bao thôi. Chim bao tức là mình ngủ mình nằm mơ đó, chứ nó không có thật. Nghiệp chướng, tội chướng của chúng ta cũng như vậy luôn. Nên mới nói các pháp như quyển đó, như quán nắng, như trăng trong nước, như bóng trong gương. Đây là như quán nắng, tức là mình đi ra ngoài mà nắng nó chói mắt á, nó chói mắt cái mình nhìn thấy cái gì á cũng bị quán gà hết, không thấy tới đúng. Rồi như trăng ở trong nước, là trong nước mà mình thấy có cái bóng ở trong đó, có trăng nhưng mà mò hoài không được. Cho nên sau này có câu là mò trăng đáy nước á, tức là không bao giờ có. Ở dưới trong cái thùng nước có trăng mà mò hoài không được, đó là gọi là mò trăng đáy nước, là cái chuyện nó không có. Như bóng trong gương thôi, đó là bóng ở trong gương chứ nó không có thật. Thì khi mà mình mà có cái gương thì mình thấy bóng, nhưng mà cái bóng đó không có phải chúng ta, chỉ là cái bóng thôi. Vì chúng sanh từ vọng tưởng hiểu được như vậy là người trì giới lực. Người trì giới lực á, là phải hiểu được như vậy đó thì mới gọi là cái người trì giới. Còn cái người như ngài chỉ là trì cái tướng thôi, chứ còn cái tánh thì như ngài không có được. Mà ông phải thấu suốt được như vậy thì thật sự mới là cái người trì giới, mới giữ giới được thanh tịnh. Bởi vì khi mà tâm mình được thanh tịnh thì như vậy đó là mình mới không có phạm. Chứ còn bây giờ mà quý vị nói quý vị giữ cho nó kỹ, nhưng mà giữ ở ngoài thôi, nhưng mà trong tâm đó mình không giữ được. Giống như cái câu chuyện mà ông Tiểu đi sang đò đó, thì thấy một cô gái chèo đò đẹp, cho nên đó là thầy dạy rồi, thấy sắc thì không dám nhìn. Ngài thấy đẹp rồi nhưng mà ngài mới nhìn xuống cái đáy thuyền thôi, gầm mình nhìn xuống đáy thuyền. Mặc dù cũng muốn nhìn lắm nhưng mà bởi vì là thầy dạy rồi cho nên không dám nhìn. Thì khi mà đi đến đò mà cập bến đó, thì mỗi người thì lấy 2 đồng, riêng chú Tiểu này là lấy 4 đồng. Ông mới tức, ông mới nói đó, tại sao á, là tôi cũng cỡ như người ta mà người ta chỉ lấy 2 đồng thôi, còn tôi mà cô lấy tới 4 đồng. Cô gái mới nói đó là 2 đồng là tiền đò, còn 2 đồng á là nhìn tôi, 2 đồng nhìn tôi, tức là nhìn là cũng phải trả 2 đồng nữa. Cho nên đó là tốn tiền cách vô lý. Cho nên đó là cái chỗ mà nhìn bằng tâm, tức là khi mà nhìn bằng tâm thì như vậy đó là cũng phải tốn tiền luôn, chứ không phải là không có tốn tiền. Mà ý là nói là tuy mình không nhìn bằng mắt, mình thấy mình đâu có phạm gì đâu, nhưng mà trong tâm của mình thì lại đầy đủ những cái quế trược, đầy đủ những cái phiền não, thì như vậy là mình vẫn phạm luôn. Cho nên có quý vị thấy đó là cái bên tiểu thừa đó, là mấy thầy đó là đi có cầm cái cây quạt nữa. Quý vị biết cái quạt để làm chi không? Để che mắt. Ví dụ như thấy cái gì mà không dám nhìn nữa, thấy quạt che. Nhưng mà đó là cái và cũng là cái cách để mà tu. Nhưng mà thực tế thì cái tâm của mình nó rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà mình không điều phục được bản tâm thì dù ở ngoài mà có tốt cách mấy thì có lúc thì mình cũng bị cấu bẩn thôi. Cho nên đó là cái chỗ mà các vị tu là thấu suốt như vậy. Cho nên ở đợt khởi đầu mới nói là đạo tâm, tức là đạo ở trong tâm, chứ nó không phải là đạo ở bên ngoài. Người nào thấu được tức là người đó là được giác ngộ. Thì ngay lúc ấy hai vị tỳ kheo thán phục siêu việt thay trí tuệ mà ngài Ubali không thể sánh bằng. Tức là hai vị tỳ kheo này thán phục, mà thán phục còn so sánh nữa chứ, chắc là hai ông này vẫn còn tức là tự gì nãy nói ra rồi bị quở trách đó, cho nên mới nói đó. Bây giờ là được ngài Di Ma Cực khai thị rồi mừng quá, mới nói là thật là hy hữu thai cái trí huệ của ngài Di Ma Cực mà riêng ngài Ubali không bằng. Tức là so sánh luôn để mà xả cái giận, xả cái tức. Nhưng mà ngài Ubali ngài chẳng những ngài không buồn mà ngài còn cảm được là những cái điều của các vị này nói rất là chính xác. Cho nên tuy là cái bậc trì giới đệ nhất nhưng cũng không thể nào mà nói được như vậy. Tức là dù là ngài như vậy nhưng mà cũng không thể nào mà nói được như vậy. Con mới nói di trừ Phật ra chưa từng có một thanh văn hay Bồ Tát nào có biện tài vô ngại như vậy. Tức là trừ Phật ra thì không có một cái người nào có cái biện tài mà kinh khủng như vậy. Người này vì trí huệ minh đạt của ông thù thắng như vậy. Đó là chỉ có ngài Di Ma Cực mới có cái trí huệ thù thắng thôi. Hai vị tỳ kheo nhờ đó mà dứt đoạn nghi tình và hối hận, phát tâm cầu giác ngộ tối thượng và lập nguyện cho hết thảy chúng sanh đều biết được biện tài như vậy. Cho nên con không đủ khả năng đến thăm bệnh ông ấy. Thì sau đó thì các vị đều phát tâm vô thượng Bồ Đề và nguyện cho tất cả chúng sanh đều có một cái biện tài rộng lớn như ngài Di Ma Cực. Đó là cái chỗ mà chúng ta thấy là ngài Ubali là một cái người mà tu hành, nhưng mà đối với cái pháp Đại Thừa vẫn là cái khoảng cách rất là xa. Và cái pháp Đại Thừa mới là cái pháp mà khiến cho chúng ta mới có thể tu được. Ví dụ như bây giờ quý vị tự kiểm điểm lại đi, chúng ta có người nào mà không có tội hay là không? Người nào cũng có tội, người nào cũng có nghiệp hết. Nhưng mà nếu mà để mà hiểu theo kiểu của ngài Ubali thì người ta không thể nào tu được. Nhưng mà ngài Di Ma Cực ngài khai thị thấu triệt được cái cội gốc của cái tội lỗi, tức là tội lỗi từ đâu sanh, nghĩa là tội lỗi từ tâm của chúng ta sanh ra. Mà tâm của mình á lại là không có ở trong, cũng không có ở ngoài, cũng chẳng có ở chặng giữa nữa. Đây là bảy pháp khai tâm ở trong kinh Lăng Nghiêm. Ở đây ngài Di Ma Cực nhắc lại đó, tâm không ở ngoài, không có chặng giữa đó, không trong không ngoài, không chặng giữa. Thì như vậy tội nó cũng vậy, nó cũng không có ở trong, cũng không ở ngoài, mà không ở chặng giữa. Cho nên tâm mình như nhiên thì tội cũng như nhiên. Cái chỗ này là cái trọng tâm ở cái đoạn này thôi. Nghĩa là khi nào tâm mình bớt phiền não thì nghiệp tội mình nó sẽ bớt. Tâm mình phiền não nhiều thì nghiệp tội mình nó sẽ tăng lên. Cho nên quý vị á, nói là có người nào nói là tu thời gian rồi nói giờ nghiệp mình nhẹ rồi, không có. Có nhiều người á, là vì cái môi trường tốt cho nên đó là không thấy có phiền não nhiều không thấy có cái nghiệp nhiều. Nhưng mà đến khi mà gặp cảnh duyên, gặp cái nghịch cảnh là phiền não đau khổ tội nó trở lại y chang à. Cho nên mới nói tội nó không có trọng lượng, nhưng mà nó như bóng với hình vậy đó, mà nó tùy tâm của mình nó phát ra. Nếu mà tâm của mình á mà thanh tịnh như nhiên, hay là bớt phiền não, tâm mình có từ bi hỷ xả, thì nghiệp tội của mình theo đó nó giảm xuống. Mà tâm mình mà không được vậy thì nghiệp tội của mình nó sẽ tăng lên thôi. Cho nên chính vì vậy đó là tùy nơi tâm mà ứng định chúng ta là có tội nhiều hay là tội ít, nghiệp nhiều hay là nghiệp ít. Cho nên bây giờ lẽ ra quý vị chuyển nghiệp, bây giờ quý vị phải chuyển tâm. Bởi vì tâm là cái gốc của tội lỗi. Cho nên nếu mà tâm mình cấu bẩn phiền não thì tội lỗi nhân đây mà phát sanh. Tâm mình thanh tịnh giải thoát thì nghiệp tội nhân đây mà nó tiêu tan. Cho nên tu là phải chuyển tâm, không cần chuyển nghiệp hay là chuyển tội gì hết. Tâm mình chuyển thì tất cả các pháp chuyển theo. Tâm mình thanh tịnh thì các pháp sẽ được thanh tịnh. Tâm mình nhất như thì các pháp sẽ nhất như. Tâm mình an nhiên thì các pháp sẽ được an nhiên thôi. Đó là cái trọng tâm của cái đoạn này. Bây giờ thầy quý vị nghĩ ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng